Ngay trước khi tan học, giáo viên đột nhiên hỏi cả lớp, trong lớp ta có ai là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Cố Thị không? Lần này trường cần mượn địa điểm tổ chức hoạt động từ tập đoàn Cố Thị, mong bạn học đó có thể giúp đỡ. Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên giơ tay hay không thì Cố Vũ Manh ngồi phía trước bên trái tôi bất ngờ giơ tay lên, chỉ thấy cô ta mỉm cười một cách hào phóng và nói: thưa cô, đóng góp cho tập thể là trách nhiệm của mỗi người, tối nay em sẽ nói chuyện này với bố em. Giáo viên nhìn Cố Vũ Manh với ánh mắt đầy tán thưởng, rồi còn khen ngợi cô ta trước mặt cả lớp. Bạn cùng bàn quay sang nhìn tôi thì thầm: tất nhiên, cậu với Vũ Manh chẳng phải là chị em sao? Cô ấy là thiên kim nhà họ Cố, chẳng lẽ cậu cũng vậy? Chưa kịp trả lời, một bạn nữ ngồi phía sau đã thay tôi lên tiếng: thiên kim tiểu thư gì chứ? Mẹ tớ nói tổng giám đốc nhà họ Cố tái hôn, còn dẫn theo một đứa con riêng về nhà. Cố tất nhiên cùng lắm chỉ là đứa con riêng bị dắt theo thôi. Tôi đang định mở lời giải thích thì Cố Vũ Manh bất ngờ bước tới trước mặt tôi, vẻ mặt vội vàng: tất nhiên, cậu ra ngoài với tớ một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói. Tôi đứng dậy đi theo cô ta đến cuối hành lang. Vừa dừng lại, Cố Vũ Manh đã quay sang nói với tôi: chuyện trường muốn mượn địa điểm, tối nay cậu về nói với bố được không? Tôi liếc cô ta một cái đầy lạnh lùng: chuyện cậu đã hứa, sao không tự đi mà nói? Cố Vũ Manh mím môi, nhìn tôi với vẻ hơi tủi thân: cậu giúp tớ lần này được không? Như vậy không chỉ giúp ích cho lớp, mà còn nâng cao danh tiếng cho tập đoàn Cố Thị nữa. Nếu tập đoàn Cố Thị mà phải dựa vào việc tài trợ cho một hoạt động trường học để nâng cao danh tiếng, thì chắc cũng sắp đến hồi kết rồi. Chuyện cậu đã hứa, thì tự mình giải quyết đi. Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Tiếng thơm thì cô ta nhận, còn việc thì đẩy cho tôi làm. Tôi chỉ là hơi lười, chứ không ngu. Tan học, tôi bước ra khỏi cổng trường. Từ xa đã thấy tài xế đang đợi ở góc đường. Gió lạnh thổi tới, khiến cơ thể yếu ớt của tôi run lên, tay chân bắt đầu tê cứng. Tài xế rõ ràng đã thấy tôi, nhưng lại không lái xe đến gần. Tôi đành phải tự đi đến xe. Vừa đến nơi, tôi lập tức mở cửa xe và ngồi vào. Lái xe, về nhà đi. Cơ thể tôi không chịu nổi gió lạnh, giờ chỉ muốn về nhà uống thuốc càng sớm càng tốt. Tài xế mặt lạnh như tiền nói: tiểu thư Vũ Manh còn chưa ra, tôi phải đợi cô ấy ra rồi mới được lái xe. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ ông ta quên mất ai mới là người thuê ông ta? Tôi và cô Vũ Manh học cùng lớp, tan học cùng giờ, cô ta không đi mà nán lại tám chuyện, giờ tài xế còn vì đợi cô ta mà không chịu lái xe, thật khó khiến tôi không suy nghĩ nhiều. Cô Vũ Manh rõ ràng đang cố ý khiêu khích tôi. Tôi lấy điện thoại ra, định tự đặt xe khác về nhà thì tài xế đột nhiên nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh về phía cổng trường, rồi dừng lại trước mặt cô Vũ Manh. Tài xế nhiệt tình xuống xe mở cửa cho cô ta. Cô Vũ Manh gật đầu cảm ơn tài xế, sau đó ngồi vào hàng ghế sau cạnh tôi.
Vừa lên xe, chưa kịp để tôi nói gì, cô ta đã lên tiếng giải thích: xin lỗi tân nhiên, lúc nãy ra về mình bắn suốt việc nên mới ra trễ, làm cậu phải đợi lâu, cậu không giận mình chứ? Tài xế liền tiếp lời: cũng đâu có lâu gì, chỉ chút xíu thôi, tiểu thư Vũ Manh không cần để tâm. Là người trong cuộc mà tôi còn chưa nói gì, tài xế đã vội vàng bênh vực rồi. Giờ nếu tôi tỏ vẻ không vui, chẳng phải sẽ bị coi là nhỏ mọn, ích kỷ sao? Hừ, bọn họ diễn đôi thế này cũng khá nghi đấy. Nhìn thấy nét đắc ý thoáng hiện trên gương mặt của Vũ Manh, tôi im lặng nhắm mắt lại. Cô ta theo mẹ mình vào nhà chưa đến nửa năm mà đã vội vã muốn lộ ra cái đuôi hồ ly. Rồi sao? Tôi cũng muốn xem thử, cô ta còn có chiêu trò gì. Không biết cô Vũ Manh đã dùng cách gì khiến bố tôi đồng ý để tập đoàn Cố Thị tài trợ cho hoạt động của trường. Vậy là danh phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố của cô ta coi như được củng cố vững chắc. Vừa tan học, chỗ ngồi của cô Vũ Manh đã bị vây kín bởi những người muốn nịnh bợ. Không biết ai buột miệng nói: Bùi, Vũ Hằng đến rồi. Câu nói lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Bùi Vũ Hằng là nam thần của trường tôi, không chỉ học giỏi mà gia thế cũng rất hiền hách, là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh. Vài cô gái vây quanh cổ Vũ Manh thì thào: à, chắc Bùi Vũ Hằng đến tìm cậu đấy. Lớp mình ngoài Vũ Manh ra, còn ai có thể thu hút được cậu ấy? Nghe câu đó tôi suýt bật cười. Nếu mắt tôi không có vấn đề gì, thì Bùi Vũ Hằng rõ ràng đang đi về phía tôi mà. Quả nhiên, giây sau, Bùi Vũ Hằng dừng lại trước mặt tôi. Cậu ấy lấy từ cặp ra một chiếc hộp màu hồng, đặt trước mặt tôi, cho cậu. Tôi mỉm cười đưa tay nhận lấy: cảm ơn. Sau đó, Bùi Vũ Hằng quay người rời đi, còn tôi lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tai tôi vang lên đủ loại bàn tán, đứa con riêng nhà họ Cố đúng là biết dùng thủ đoạn, đến cả Bùi Vũ Hằng cũng bị cô ta dụ, chẳng lẽ hai người đang yêu nhau? Ai biết được dùng mánh khóe gì, không có phúc được sinh ra trong gia đình danh giá, thì đành dùng thủ đoạn mê hoặc đàn ông giàu có để leo lên thôi. Có người thậm chí còn chạy đến bên Cố Vũ Manh thì thầm: Vũ Manh, cậu nhất định đừng để bị những người như vậy làm ảnh hưởng, tránh xa ra, kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng. Cố Vũ Manh mỉm cười nói: mọi người đừng hiểu nhầm, tất nhiên không phải kiểu người đó đâu. Cậu ấy để Bùi Vũ Hằng đến lớp tặng đồ, chẳng phải cũng cho chúng ta được mở mang tầm mắt sao? Lời vừa dứt, ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn tôi càng thêm rõ rệt. Nghe cô ta nói vậy, tôi thật muốn vỗ tay tán thưởng. Nếu cô ta không nói gì, thì cùng lắm mọi người chỉ ghen tị và đoán bừa. Nhưng một khi cô ta giải thích, thì lại biến thành tôi cố tình nhờ Bùi Vũ Hằng đến để khoe khoang. Mấy chiêu trò này thật chẳng khác gì mẹ cô ta đến không thể đổi cái gì. Tinh xảo hơn sao? Sáng sớm cuối tuần, Cố Vũ Manh hớn hở chạy vào phòng tôi. Thấy cô ta bước vào, sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống. Không có tay à? Không biết gõ cửa sao? Cố Vũ Manh sững lại trong giây lát. Chỉ Thấy ánh mắt cô ta lóe lên, định nổi đó, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ òa khóc đầy ấm ức. Tần Nhiên, xin lỗi cậu, đừng giận tớ. Đang lúc tôi còn chưa hiểu cô ta định diễn vở gì, thì bố tôi bước vào. Nhìn thấy Cổ Vũ manh nước mắt ngắn dài, sắc mặt ông lập tức đen lại, nhìn tôi đầy giận dữ. Chuyện gì đây? Con, lại bắt nạt Vũ manh à? Cha tái hôn, mẹ kế dẫn theo cô con gái trà xanh đến nhà. Cô gái trà xanh đó hoạt bát, giỏi giao tiếp, trong khi tôi luôn sống kín đáo, khiêm nhường. Chẳng bao lâu, mọi người đều cho rằng cô ta mới là thiên kim tiểu thư duy nhất của gia đình này. Cô ta bắt đầu kiêu ngạo, thậm chí còn dẫm lên đầu tôi mà bắt nạt. Nhưng cô ta không biết rằng, trong ngôi nhà này chỉ có một người làm chủ, không phải là cha tôi đến mà là tôi. Cổ Vũ manh tỏ vẻ tủi thân nói, bố ơi, đừng trách Tân Nhiên, là lỗi của con không gõ cửa nên mới khiến chị ấy giận. Nghe vậy, sắc mặt bố tôi càng thêm khó coi. Tân Nhiên, đều là người trong nhà cả, không gõ cửa thì sao? Chứ, sao tính khí con càng ngày càng kiêu căng thế, đều do bố chiều hư con rồi. Mau xin lỗi Vũ manh đi, xin lỗi cô ta. Chắc bố tôi rảnh quá nên mới nói ra lời nực cười thế này. Cổ Vũ manh nở nụ cười đắc ý chờ tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn bố. Bố, không có quy củ thì không thành phép tắc đến chẳng phải là bố từng dạy con thế sao? Hồi con quên gõ cửa phòng làm việc của bố đã dạy con như thế nào? Bố tôi bị tôi chặn họng, còn chưa kịp nói gì, tôi tiếp lời, nhà họ Cố chúng ta là gia đình có danh tiếng, nhưng quy tắc bố dạy từ nhỏ, con chưa từng quên. Bây giờ con cũng chỉ là muốn Vũ manh học cách cư xử cho đúng, để sau này ra ngoài không bị người ta chê cười thôi. Quả nhiên, nghe xong lời tôi nói, sắc mặt bố tôi dịu lại không ít. Ông quay sang Cổ Vũ manh nói, Tân Nhiên được bố dạy dỗ từ nhỏ, sau này con nên học hỏi con bé nhiều hơn. Cổ Vũ manh cúi đầu, nét mặt đầy uất ức, nhưng trước mặt bố tôi không dám tỏ thái độ, đành phải ngoan ngoãn nói, vâng, bố. Bố tôi vừa đi khỏi, Cổ Vũ manh lập tức thay đổi thái độ, nét ngạo mạn trên mặt không hề giấu giếm. Cố Tân Nhiên, tôi đến để nói với cô là tôi sắp đi hẹn hò với Bùi Vũ Hằng đấy. Tôi thản nhiên đáp lại, ồ. Cổ Vũ manh sợ tôi không nghe rõ, lại nhấn mạnh thêm một lần. Tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở, đi nhanh lên, kẻo trễ giờ. Không chiếm được thế thượng phong, Cổ Vũ manh đành tức tối bỏ đi. Nhìn bóng lưng cô ta rời khỏi, tôi khẽ mỉm cười. Cô ta tưởng tôi thích Bùi Vũ Hằng nên cố tranh giành với tôi. Một Bùi Vũ Hằng bé tẹo thì tính là gì chứ? Đúng là con nhóc nực cười, chẳng hiểu gì cả. Sau khi ngủ chưa dậy, tôi phát hiện món canh bổ dưỡng vốn phải được mang lên vẫn chưa thấy đâu. Tôi liền bật hệ thống mèo điện tử thông minh ra lệnh cho nó kiểm tra tình hình dưới bếp. Mèo điện tử này không chỉ định vị toàn bộ ngôi nhà mà còn có thể truyền hình ảnh trực tiếp về điện thoại của tôi. Rất nhanh, mèo điện tử đã đến được nhà bếp. Điều khiến tôi bất ngờ là đến Cố Vũ Manh cũng đang ở đó. Cô ta quay sang bà Trương đến người quản lý nhà bếp đến nói, Yến sao chuẩn bị xong chưa? Mang lên cho tôi đi. Bà Trương có chút do dự, nhưng đây là phần dành cho tiểu thư Tân Nhiên. Nghe vậy, sắc mặt Cố Vũ Manh lập tức trở nên khó coi, trừng mắt quát bà Trương, món bổ dưỡng thế này mà lại đem cho cái đồ bệnh hoạn đó thì đúng là lãng phí. Bà bị lú rồi à? Cô ta giờ đếm từng ngày để sống, ai biết được lúc nào sẽ nguẩy. Thấy bà Trương không nói gì, Cố Vũ Manh lại dằn giọng đe dọa, bà Trương, sau này ai mới là tiểu thư thật sự của nhà này, bà phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, bà Trương vội vàng bưng chén yến xào đến trước mặt cô ta. Cố Vũ Manh cười đắc ý, uống hết phần nước yến, khi còn sót lại một chút, cô ta đổ thêm nước máy vào nồi chung ban đầu. Làm xong tất cả, cô ta ngạo nghễ nói với bà Trương, mang cho cái đồ bệnh hoạn kia đi, cô ta chỉ xứng uống loại đó thôi. Tôi thu con mèo điện tử về, xem ra, có người sống sung sướng quá lâu nên quên mất bản thân họ là ai rồi. Không cho cô ta một bài học, thật sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố. Cứ, chờ xem trò hay đi, tiểu thư, yến xào tới rồi. Bà Trương bưng chén yến xào đến trước mặt tôi, theo sau là Cổ Vũ Manh đang háo hức chờ xem trò vui. Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta lạnh lùng, cô tới. Làm gì? Cổ Vũ Manh nở nụ cười giả tạo, chị thật có phúc, ngày nào cũng được ăn yến xào hảo hạng, thật đáng ghen tị. Nếu cô ghen tị, thì ăn đi, có lẽ không ngờ tôi sẽ nhường, Cổ Vũ Manh. Ngạc nhiên một lúc rồi nói, đây là để bồi bổ sức khỏe cho chị, sao em có thể tranh giành? Cô ăn đi, tôi không cần. Tôi đứng dậy, bưng chén yến xào đặt trước mặt Cổ Vũ Manh. Tôi muốn, ăn lúc nào chẳng được. Cô thích thì tôi tặng, chẳng lẽ không dám nhận? Thấy sắc mặt cô ta khó coi, tôi liếc nhìn bà Trương, hờ hững hỏi, bà Trương, chẳng lẽ trong yến xào có gì đặc biệt khiến Vũ Manh không dám ăn? Bà Trương hoảng sợ, mặt trắng bệch, tiểu thư, xin đừng nói vậy, tôi ngày nào cũng cẩn thận nấu yến xào để bồi bổ cho tiểu thư, không dám làm bậy đâu. Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng. Nói xong, tôi lại nhìn về phía Cố Vũ Manh, không ngờ cô ta lại cứng miệng, tôi không ăn đấy, cô làm gì được tôi? Thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, tôi lập tức đi ngang qua cô ta, tiến đến chỗ bố. Bố ơi, Vũ Manh nói chưa bao giờ ăn yến xào, còn tốt bụng nhường phần của mình cho cô ấy, mà cô ấy không cảm kích lại còn nổi giận với con. Cố Vũ Manh không ngờ bố tôi lại xuất hiện, hoảng hốt nhìn chúng tôi. Bố tôi nhíu mày nhìn cô ta, Vũ Manh, Tân Nhiên có lòng tốt. Yến xào là thứ quý, con bé nhường con thì cứ uống đi. Thấy cô ta còn do dự, tôi nhân cơ hội nói thêm, bố xem, cô ấy vẫn còn giận con kìa. Ngày thường cô ta giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bố, đúng kiểu trà xanh. Giờ tôi chỉ lấy trà chị, trà mà thôi. Của Nhiên, sau lời tôi nói, sắc mặt bố lập tức lạnh đi. Ông nghiêm giọng gọi tên Cố Vũ Manh. Cô ta sợ đến mức mặt trắng bệch, tôi nhanh tay đưa chén yến xào lại trước mặt. Cô ta, uống đi. Không còn cách nào khác, Cố Vũ Manh đành cau mày, miễn cưỡng uống hết. Nhìn cô ta mặt mày nhăn nhó, cố nuốt thứ mình vừa bỏ thêm vào nước mà không dám nôn, tôi cảm thấy thật hả hê. Tôi còn trò chuyện thêm với bố một chút rồi để ông đi làm. Bố vừa rời đi, Cố Vũ Manh lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hừ, muốn giành đồ của tôi sao? Tôi sẽ để cô ta ăn vào bằng được đến rồi cũng phải ói ra cho bằng hết. Còn về phần bà Trương, tôi nói với bố rằng gần đây cứ thấy thức ăn trong nhà như bị thiếu hụt mà mãi không tìm ra nguyên nhân. Việc thức ăn trong nhà vốn là do bà Trương phụ trách. Với tính cách đa nghi của bố tôi, chỉ vài hôm sau ông đã tìm cớ để sa thải bà ấy. Đã không trung thành thì vĩnh viễn không được quay lại. Chớp mắt đã đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Năm nay có nhiều nhà tài trợ từ bên ngoài nên sự kiện được tổ chức rất hoành tráng. Mọi người đều đang bàn tán về buổi dạ tiệc biểu diễn tối nay. Mau nhìn kìa, Cố Vũ Manh xinh quá trời. Theo tiếng reo lên đầy phấn khích, ánh mắt của đám đông lập tức đổ dồn về phía cổng chính. Cố Vũ Manh diện lễ phục lộng lẫy, tay khoác tay Bùi Vũ Hàng, cùng nhau bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý và bàn tán. Cố Vũ Manh và Bùi Vũ Hàng là một cặp sao, hai người đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá chừng. Cô ấy là thiên kim nhà họ Cố gia thế tương, xứng với nam thần của trường đến quá xứng đôi. Ai như kẻ đứa con riêng kia, ếch mà cứ mơ với tới thiên nga. Người nói câu đó còn không quên liếc xéo tôi, cứ như sợ tôi không nghe thấy. Nhìn cô ta mặc gì kìa, còn Vũ Manh thì mặc đồ sơn nên mới ra mùa này đến đây mới là sự khác biệt giữa thiên kim thật và loại nhà giàu giả tạo. Tôi cúi đầu liếc nhìn bộ đồ mình đang mặc, đồ rách nát sao? Buồn cười thật, trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, Cố Vũ Manh dắt tay Bùi Vũ Hàng bước đến trước mặt tôi. Tân Nhiên, chắc là cậu vẫn chưa tìm được bạn nhảy khai mạc đúng không? Cùng phòng với Vũ Hàng còn nhiều bạn nam, hay để anh ấy giúp cậu chọn một người nhé. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, không cần, tôi có rồi. Nhưng Cố Vũ Manh cứ giả ngây, làm như không hiểu lời tôi. Tất nhiên, dù gì chúng ta cũng là chị em, cần gì khách sáo với nhau. Lời vừa dứt, những tiếng cười nhạo và thì thầm xung quanh liền nổi lên không dứt. Cố Tất Nhiên là con vịt xấu xí, ai thèm nhảy đôi với cô ta chứ? Vũ Manh thật tốt bụng, vậy mà cái đứa con riêng kia lại chẳng biết điều. Xui xẻo quá, trên mặt Cố Vũ Manh hiện lên vẻ đắc ý. Tất nhiên, bạn cùng phòng với Vũ Hàng đến Trương Tường đến. Vẫn chưa có bạn nhảy, hay là cậu chọn cậu ta nhé? Đừng nhìn vẻ bề ngoài bảnh bao của Trương Tường mà lầm, hắn nổi tiếng là kẻ háo sắc có tiếng trong trường. Nhờ có họ Hàng làm trong sở giáo dục nên dù bị phàn nàn nhiều lần vẫn bình yên vô sự. Cố Vũ Manh muốn để Trương Tường làm bạn nhảy của tôi, đúng là dụng ý quá rõ ràng. Tôi định rời đi thì bị cô ta chặn lại. Tất nhiên, không thích thì cứ nói, đừng bỏ đi như vậy. Tôi liếc cô ta, bạn nhảy của tôi tới rồi, tôi ra đón. Vừa quay người đi, sau lưng đã vang lên giọng đầy châm biếm của Cố Vũ Manh. Không có bạn nhảy thì không sao, nhưng nói dối thì thật xấu hổ. Có người thì thào, biết đâu Tân Nhiên thật sự có bạn nhảy thì sao? Cô ta tìm được bạn nhảy nào chứ? Cho dù có thì cũng không thể so được với Bùi Vũ Hàng đâu. Thật đừng ra làm trò cười cho thiên hạ thì hơn. Tôi cười thầm, Bùi Vũ Hàng à, cũng chỉ đến thế thôi. Khi tôi dẫn bạn nhảy vào hội trường, buổi dạ tiệc đã bắt đầu đến sớm hơn dự kiến tận 5 phút. Cố Vũ Manh đúng là có bản lĩnh, ngay cả hội học sinh cũng phải nịnh cô ta. Cô ta và Bùi Vũ Hằng lúc này đã là tâm điểm của cả hội trường, ánh mắt của tất cả đều dồn vào hai người họ. Bắt đầu chứ, một giọng nói trầm ầm, dịu dàng vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu nhìn sang đến chính là bạn nhảy mà tôi mời tối nay, Tống Ngôn. Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của Tống Ngôn, rồi chậm rãi bước vào sàn nhảy. Cố Vũ Manh mới chỉ học nhảy được vài tháng, dù vì màn mở đầu hôm nay mà cô ta luyện tập ngày đêm, nhưng kiểu tập luyện cấp tốc này làm sao so được với tôi đến người học chuyên nghiệp từ nhỏ. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn về phía tôi và Tống Ngôn. Xung quanh vang lên những lời bàn tán, Cố Tân Nhiên nhảy giỏi vậy sao? Trước giờ chưa từng nghe nói đến. Bạn nhảy của cô ấy đẹp trai quá trời, nhìn quen quen, chẳng lẽ là thực tập sinh chưa ra mắt, là Tống Ngôn đó. Trời ơi, thật sự là anh Tống sao? Cố Tân Nhiên có bản lĩnh gì mà mời được anh ấy làm bạn nhảy? Một bản nhạc kết thúc, Cố Vũ Manh lập tức bị lu mờ hoàn toàn. Ánh mắt cô ta đầy hằn học nhìn tôi, rồi lại chuyển sang đánh giá Tống Ngôn. Tất nhiên, cậu không có bạn nhảy cũng không cần phải đi thuê người đâu. Nói xong, cô ta còn nhìn Tống Ngôn và hỏi, cậu làm ở chỗ nào? Giá thuê là bao nhiêu? Vừa dứt lời, cả hội trường đều hít vào một hơi lạnh. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Vũ Manh chẳng khác nào nhìn người ngoài hành tinh. Tôi chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên nhìn Cố Vũ Manh tự tát vào mặt mình là đủ. Cô ta thậm chí còn không nhận ra có điều gì sai, vẫn đắc ý như thể vừa hạ được tôi. Vũ Hàng, mắt cậu kém đến mức chọn loại bạn nhảy thế này sao? Người lên tiếng là Tống Ngôn, đứng ngay cạnh tôi. Giọng nói vừa vang lên, sắc mặt của Bùi Vũ Hằng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh Tống, em. Chỉ cần một ánh nhìn của Tống Ngôn, Bùi Vũ Hằng đã im bặt, mặt trắng bệch vì sợ. Cố Vũ Manh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, cô ta đẩy nhẹ Bùi Vũ Hằng, giọng thê thế. Vũ Hằng, anh ta là ai mà nói chuyện với anh như vậy? Bùi Vũ Hằng hốt hoảng gạt tay cô ta ra. Đừng nói bậy, đây là anh Tống Ngôn. Tống Ngôn lớn hơn chúng tôi một khóa, hiện đã tốt nghiệp và đang học đại học. Nếu không phải anh ấy đã ra trường, Bùi Vũ Hằng còn lâu mới được làm nam thần của trường. Lần trước Bùi Vũ Hằng mang đồ tới cho tôi, cũng là do Tống Ngôn sai đi. Bùi Vũ Hằng chỉ là một tên chạy vặt bên cạnh Tống Ngôn mà thôi. Cố Vũ Manh là học sinh chuyển trường sau khi mẹ cô ta tái hôn với bố tôi, do đó hoàn toàn không biết gì về Tống Ngôn, nên mới khiến mình xấu mặt như vậy. Sau khi nghe từ miệng người khác về thân phận của Tống Ngôn, mặt Cố Vũ Manh tái nhợt, định mở miệng xin lỗi. Nhưng Tống Ngôn thậm chí không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nắm tay tôi rời khỏi đó trước sự chứng kiến của mọi người. Cố Vũ Manh luống cuống giải thích với những người xung quanh rằng mình chỉ là học sinh mới chuyển đến, không biết gì về Tống Ngôn. Cô ta còn ra vẻ không ngờ tôi lại quen biết với Tống Ngôn, nên mới dẫn đến hiểu lầm lúc nãy. Lạ thay, đám người đó lại tin lời dối trá của cô ta, đổ hết lỗi lên đầu tôi. Họ cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn để lừa Tống Ngôn, cố tình giành lấy hào quang, khiến Cố Vũ Manh mất mặt. Thấy tôi ngồi một mình, đám người nịnh bợ Cố Vũ Manh không quên tranh thủ dẫm đạp tôi. Vũ Manh à, nghe nói tối nay có rất nhiều tổng giám đốc tập đoàn đến dự, bố cậu cũng có mặt, dẫn bọn tớ đi gặp thử nhé. Nhờ làm bạn học với Vũ Manh mà bọn tớ mới có cơ hội này đấy. Không giống như kẻ đứa con riêng nào đó, nhìn mà muốn nói. Trước sự tầng bốc của đám người, Cố Vũ Manh đắc ý ra mặt. Tôi thấy bố tôi rồi, nếu các cậu muốn gặp thì đi với tôi nhé. Tống Ngôn cũng nhìn thấy bố tôi, anh ta nhướng mày nhìn tôi, không qua đó một chút à. Nhà họ Tống và nhà họ Cố là bạn thân từ lâu, tôi và Tống Ngôn quen nhau từ nhỏ. Tôi luôn sống khiêm tốn, nếu không thì học ở đây bao lâu, người ta đã sớm biết tôi là thiên kim nhà họ Cố rồi. Còn Cố Vũ Manh thì lại quá khoa trương. Ban đầu tôi không định qua đó, nhưng bên tai lại vang lên mấy lời khó nghe. Thấy chưa, đây mới là sự khác biệt giữa người thừa kế thật và đồ giả. Có người còn chẳng có tư cách xuất hiện trước mặt tổng giám đốc Cố nữa cơ. Đã có người thích tự giúp nhục, thì tôi cũng không ngại làm họ mất mặt. Tôi đứng dậy đi về phía bố, Tống Ngôn cũng đi theo bên cạnh. Cố Vũ Manh thấy tôi lại gần, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, vội vàng kéo tay bố. Bố, đi với con gặp hiệu trưởng nhé. Bố tôi vừa định quay người, thì Tống Ngôn lên tiếng. Chú Cố. Nghe thấy giọng Tống Ngôn, bố tôi lập tức dừng lại, ánh mắt sáng rực. Tiểu Ngôn à, nghe nói bố cháu hôm nay cũng đến, ông ấy đâu rồi? Vừa nói xong, bà Tống cũng đi đến, cười hiền hậu nhìn tôi. Lâu không gặp, tân nhiên ngày càng xinh đẹp, không còn là cô nhóc cứ bám theo Tiểu Ngôn ngày nào nữa rồi. Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi, không ai ngờ tôi và Tống Ngôn lại là thanh mai trúc mã. Tống Ngôn không cần tôi mở lời, liền hỏi thẳng bố tôi. Chú Cố, vị này là? Đến ánh mắt anh ta nhìn sang phía Cố Vũ Manh. Cố Vũ Manh lo lắng thấy rõ, đứng ngồi không yên. Tôi thầm cười đến hay rồi đây. Cố Vũ Manh muốn ngăn lại, nhưng bố tôi không để cô ta có cơ hội, liền giới thiệu với Tống Ngôn và ba anh ấy. Đây là con gái mới của tôi, cũng mang họ Cố. Vũ Manh, chào chú Tống và Tiểu Ngôn đi. Chỉ một câu con gái mới khiến Cố Vũ Manh suýt bật khóc ngay tại chỗ. Ánh mắt đầy hận thù của cô ta nhìn tôi như muốn khoét lỗ trên người tôi. Người xung quanh không phải ngốc ai cũng nghe ra ý của bố tôi. Chẳng bao lâu sau, tin Cố Vũ Manh mới chính là con riêng trong nhà họ Cố đã lan khắp cơ giúp lớp. Những người xưa nay vốn không ưa gì cô ta nhưng phải nhịn vì danh nghĩa thiên kim giờ. Đây tha hồ mỉa mai, có người giỏi thật đấy, rõ ràng là con riêng mà suốt ngày giả vờ là chính chủ. Thật ghen tị với lớp da mặt của cô ta đến chắc dày lắm. Mọi người có thấy Cố Tân Nhiên mặc đồ Ellie sắp bản giới hạn không? Trời ơi, là bộ cao cấp mà các tiểu thư Paris cũng mơ ước đó hả? Đúng là thiên kim thật của nhà họ Cố đến khiêm tốn nhưng đầy khí chất. Ngay lập tức, đề tài bàn tán chuyển từ Cố Vũ Manh sang tôi. Tôi nhìn đống lời khen ngợi đầy màn hình, chỉ thấy chán, liền tắt luôn cửa sổ trò chuyện. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Vũ Manh mặt mũi lem nhem nước mắt, đứng trước mặt tôi. Cô ta nghiến răng nói, cô hại tôi ra thế này, cô hài lòng rồi chứ? Hừ, đến tôi bật cười, nhướng mày, tôi hại cô. Cô nghĩ mình đáng để tôi ra tay à? Từ đầu đến cuối tôi chưa từng làm gì cô ta, vì mấy thủ đoạn thấp kém đó tôi thật không để tâm. Nếu không phải chính cô ta cứ như con bọ chét, hết lần này tới lần khác nhảy nhót trước mặt tôi, thì cũng không đến nỗi này. Nghe tôi nói xong, Cố Vũ Manh không chịu nổi nữa, bật khóc bỏ chạy. Nhìn bóng lưng cô ta, tôi nhún vai thản nhiên. Ai bảo tôi đã nói đừng dây vào tôi rồi mà không nghe. Từ sau khi thân phận thiên kim giả bị lật tẩy, khí thế của Cố Vũ Manh trong lớp giảm hẳn. Nghe nói Bùi Vũ Hằng đến người mà cô ta vừa cưa đổ đến cũng chia tay cô ta luôn rồi. Tưởng đâu cô ta sẽ biết điều một chút, ai ngờ tôi lại nghe thấy cô ta đang kể lể với mẹ mình. Mẹ ơi, con sắp bị con nhỏ Cố Tân Nhiên chọc tức chết rồi. Nói y mình là thiên kim nhà họ Cố mà ức hiếp. Con, giờ con bị bắt nạt tới mức không ngẩng đầu nổi nữa. Tôi bắt nạt cô ta, đúng là biết bịa chuyện. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả. Mẹ kế lạnh lùng an ủi cô ta, con cần gì phải chấp nhặt với một đứa bệnh tật sắp chui vào quan tài như nó. Chỉ cần con nhẫn nhịn, sau này nhà này chỉ có một thiên kim họ Cố, và người đó là con. Trước đây để được cả vào nhà họ Cố, bà ta từng hết mực lấy lòng tôi. Giờ thì sao? Nhanh chóng lộ nguyên hình đến vậy sao? Chắc bà ta nghĩ mình đã yên vị trên chiếc ghế phu nhân nhà họ Cố rồi, nên chẳng cần kiêng dè gì nữa. Dù được mẹ an ủi, Cố Vũ Manh vẫn không cam lòng, làm nũng. Mẹ, giúp con đi mà. Con thật sự không muốn thấy con nhỏ đáng ghét đó lảng vảng trước mặt con nữa. Qua tấm kính ở góc tường, tôi thấy trên mặt mẹ kế thoáng hiện vẻ hiểm độc. Vũ Manh, con thật sự ghét Cố Tân Nhiên đến vậy sao? Cố Vũ Manh không chút do dự gật đầu. Mẹ kế cười lạnh, được, mẹ sẽ giúp con loại bỏ con nhỏ bệnh hoạn đó. Một câu đơn giản khiến Cố Vũ Manh tái mét. Mẹ, nếu làm gì tất nhiên, bố sẽ nổi giận đấy. Hai mẹ con họ sống sung sướng được như hôm nay là nhờ bám vào bố tôi, nên Cố Vũ Manh sợ mất tất cả cũng là điều dễ hiểu. Nếu không, cô ta đâu cần giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bố. Mẹ, kế đắc ý, yên tâm, bố con trong lòng sớm đã mong con bệnh đó chết quách đi rồi. Mẹ nó lúc mất còn để lại ít cổ phần cho nó, bố con đang rất cần chỗ đó. Nếu nó chết, chẳng phải đúng ý ông ấy sao? Sao ông ấy lại trách chúng ta chứ? Nghe mẹ kế nói vậy, mặt Cố Vũ Manh lộ rõ vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, mẹ, vậy giờ phải làm gì? Xem ra, mẹ, con họ thật sự mong tôi chết sớm để nhường chỗ cho họ. Chỉ tiếc, điều đó em là không thành hiện thực được đâu, đến sức khỏe tôi giờ tốt lắm. Trong giờ thể dục, tôi định vào phòng nghỉ thay giày thì lớp trưởng gọi tôi. Tôi gặp cậu ta ở hành lang và hỏi, cậu tìm tôi có việc gì? Tân Nhiên, cậu có nộp sổ bài tập chưa vậy? Đến lớp trưởng hỏi, tôi hơi nhíu mày, sáng nay lớp phó học tập đã thu rồi mà. Lớp trưởng cười gượng, tớ chỉ xác nhận lại thôi, nếu cậu nộp rồi thì không sao. Nói xong, cậu ta vội vã rời đi. Tôi quay lại phòng nghỉ, thay giày thể thao, lấy viên thuốc bổ hay uống ra chuẩn bị nuốt vào. Nhưng ngay khi viên thuốc chạm môi, tôi lập tức nhận ra vị thuốc không đúng. Loại thuốc này do cậu tôi bỏ nhiều tiền mời chuyên gia bào chế riêng, để dễ uống còn cho thêm chút vỏ quýt khô. Viên thuốc hôm nay tuy nhìn y chang, nhưng hoàn toàn không có mùi vỏ quýt. Tôi uống thuốc này bao năm, không thể nhầm được. Nghĩ lại là hành động kỳ quặc của lớp trưởng vừa rồi, tôi giả vờ nuốt thuốc, rồi âm thầm giữ lại viên thuốc để kiểm tra. Trong giờ thể dục, tôi chỉ tham gia khoảng 10 phút rồi xin thể nghỉ. Gia đình tôi từng nói trước với trường về tình trạng sức khỏe, nên thầy giáo rất hiểu, để tôi ngồi một bên nghỉ ngơi. Tôi nhận ra, Cố Vũ Manh liên tục nhìn chằm chằm vào tôi. Khi thấy tôi ngồi nghỉ, không tham gia vận động, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ tức giận. Người biết tôi sẽ uống thuốc vào giờ này không nhiều, và Cố Vũ Manh chính là một trong số đó. Tôi lấy điện thoại, gọi đi một cuộc. Chú Lục, tan học tới gặp cháu một chút, giúp cháu kiểm tra một thứ. Vừa về đến nhà, tôi liền thấy một cảnh tượng đầy đầm ấm trước mắt. Bố tôi ngồi nghiêm trang ở giữa sofa trong phòng khách, mẹ kế và Cố Vũ Manh vây quanh hai bên, không ngừng vang lên tiếng cười vui vẻ. Ngược lại, tôi như một người ngoài cuộc, hoàn toàn lạc lõng giữa cái tổ ấm ấy. Mẹ kế thấy tôi bước vào, lập tức tươi cười đon đã bước tới. Tân Nhiên về rồi à, đưa cặp cho dì, cơm canh chuẩn bị xong hết rồi, đi rửa tay ăn cơm thôi. Bà ta vừa dứt lời, bố tôi liền tranh nói trước, hôm nay dì tôn của con đích thân vào bếp, làm một bàn toàn món con thích, mau lại ăn đi. Tôi mím môi, thản nhiên đặt cặp xuống, rửa tay rồi bước đến bàn ăn. Trên bàn bày đầy thức ăn đến vô sự hiến ân cần, phi gián tức đạo, tôi thừa biết có chuyện gì đang chờ mình. Tôi im lặng ngồi xuống. Mẹ kế lập tức gắp thức ăn cho tôi một cách nhiệt tình. Bố tôi vừa định gắp cánh gà thì bị mẹ kế ngăn lại. Đây là món tôi chuẩn bị riêng cho Tân Nhiên, anh đừng tranh của con bé. Nói xong, bà ta lại gắp thêm hai miếng cánh gà vào bát tôi, thúc giục tôi ăn nhanh. Tôi lặng lẽ ăn, khi mẹ kế định gắp thêm, tôi liền từ chối. Đủ rồi, con no rồi. Bình thường tôi ăn không nhiều, thấy tôi kiên quyết, bà ta cũng không ép nữa. Tôi chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Giữa giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa phòng. Tôi gắng sức mở mắt, bật thiết bị giám sát trên điện thoại. Cố Vũ Manh đang thò cổ nhìn về phía phòng tôi. Mẹ, sao chẳng có động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ liều lượng chưa đủ? Mẹ kế đầy đắc ý. Yên tâm, mẹ đã hỏi chuyên gia rồi, liều đó đủ để kích phát bệnh trong người nó. Cứ đợi mà xem, hiệu quả sẽ sớm thấy thôi. Bụng tôi bắt đầu quặn đau, tôi với tay ấn nút báo động đến thiết bị cứu hộ đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi. Chuông kêu mấy lần mà không ai phản hồi, tôi gọi điện cho bố, nhưng mãi không ai nhấc máy. Qua camera, tôi thấy mẹ kế và Cố Vũ Manh đang cười sung sướng đến họ dường như rất thích thú khi nhìn tôi đau đớn. Cơn đau ngày càng dữ dội, tôi tuyệt vọng gọi cho bố hết lần này đến lần khác. Đây là số cá nhân, chỉ vài người trong nhà biết, nhưng vẫn không ai bắt máy. Tôi bật cười cay đắng, tôi không ngạc nhiên khi Cố Vũ Manh ghét tôi, nhưng tôi không ngờ bố cũng như vậy. Tôi hoàn toàn thất vọng, bèn gọi sang số khác. Chú Lục, tôi đón cháu. Ngay lúc mẹ kế và Cố Vũ Manh còn đang hả hê, một đội vệ sĩ mặc đồ đen, huấn luyện chuyên nghiệp xông thẳng vào nhà tôi. Mẹ kế sợ tôi gọi người giúp việc cứu mình nên đã cho tất cả nghỉ phép hôm nay, ngờ đâu lại tạo điều kiện để người của tôi dễ dàng vào nhà hơn. Tiếng động bên ngoài ngày càng ồn ào, tôi cố gắng lê mình xuống giường, mở cửa phòng. Khi thấy tôi, cả mẹ kế và Cố Vũ Manh đều bối rối hoảng sợ, chắc họ cũng không ngờ tôi vẫn còn sống bước ra ngoài. Chú Lục thấy tôi liền vội chạy đến. Tiểu thư, cô không sao chứ? Ông lập tức đỡ tôi sang một bên, gọi bác sĩ đi cùng vào kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe, đảm bảo tôi an toàn. Chú Lục là trợ lý của cậu tôi. Ngay khi tôi phát hiện âm mưu của mẹ kế và Cố Vũ Manh, tôi đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Quả nhiên, gừng càng già càng cay đến khi Cố Vũ Manh hoảng loạn đến mức không biết tay chân để đâu. Mẹ kế lại lập tức lấy lại bình tĩnh. Bà ta cau mày, làm bộ ngạc nhiên nhìn tôi. Tất nhiên, những người này là bạn của con à? Tối rồi mà con cho nhiều người vào nhà như vậy là sao? Tôi lạnh Lùng nhìn bà ta, là sao, bà còn không rõ à? Mẹ kế tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng, mẹ không hiểu con đang nói gì. Mau bảo họ đi đi, không thì mẹ gọi bố con đến. Tôi nhận lấy túi kiểm nghiệm từ tay chú Lục đến bên trong chính là thuốc mà cố Vũ Manh đã lén đổ trong viên bổ của tôi. Tôi lắc lắc túi trước mặt hai mẹ con họ, gọi ông ấy tới đi, tiện. Thế có chuyện này cũng nên cho ông ấy biết. Vừa thấy túi thuốc trong tay tôi, sắc mặt cố Vũ Manh lập tức trắng bệch như giấy. Sao mày lại có cái đó? Cô tưởng mình làm chuyện đó kín kẽ. Lắm à, dùng lớp trưởng đánh lạc hướng, rồi âm thầm cháo thuốc. Giỏi thật, bị tôi chất vấn, cố Vũ Manh lập tức chối. Tôi không làm, cô đừng có vu khống. Tôi cười lạnh, camera ghi lại hết rồi, cô chối cũng vô ích. Chuẩn bị ngồi tù đi, mưu sát là tội nặng đấy, ít nhất cũng phải 10 năm. Lời vừa dứt, cố Vũ Manh bật khóc, hoảng loạn nhào vào lòng mẹ. Mẹ kế lộ rõ ánh mắt độc ác, nhìn tôi chằm chằm. Vậy là, mày đã biết hết rồi. Sau khi biết âm mưu của hai mẹ con, tôi đã nhờ cậu mình điều tra, nắm trong tay đầy đủ chứng cứ. Những việc bà làm sau lưng tôi đều có bằng chứng. Cả hai cứ đợi ra tòa đi. Cố Vũ Manh vẫn chưa hết ngu ngốc, còn mang bố tôi ra để hù dọa. Đừng mơ, bố sẽ không để cô làm vậy đâu. Bố sẽ không để chúng tôi ngồi tù. Tôi nhìn lướt qua cô ta, ánh mắt dừng lại phía sau. Bố, cô ta nói vậy, có đúng không? Bố tôi đang đứng đó, mặt tái mét. Mẹ kế và cố Vũ Manh như thấy cứu tinh, lập tức nhào đến bố tôi. Nước mắt nước mũi kể lể rằng tôi vu oan giá họa. Tôi không thèm nghe màn kịch rẻ tiền đó, quay sang chú Lục ra lệnh, báo cảnh sát. Bố tôi lao đến ngăn chú Lục lại, nhìn tôi, không thể để bố xử lý được sao? Hừ, đến tôi bật cười lạnh, nếu vừa nãy bố chịu nghe máy, thì còn có thể cứu vãn. Nhưng giờ đã quá muộn, nhìn, thấy khuôn mặt tái nhợt của bố, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ấy thật sự không định cứu tôi. Cố Vũ Manh điên cuồng gào lên, Cố Tân Nhiên, cô dám không nghe lời bố. Cô quên ai là chủ nhà này rồi à? Không sợ bố phạt cô sao? Cô ta đúng là quá ngây thơ. Tôi liếc nhìn chú Lục, ông gật đầu hiểu ý, nhanh chóng áp giải Cố Vũ Manh đến trước mặt tôi. Tôi dùng chân hất cằm cô ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng, đến giờ cô vẫn chưa hiểu à? Dù là ở nhà họ Cố hay ở tập đoàn Cố Thị, người có quyền quyết định cuối cùng chưa bao giờ là bố tôi, mà là tôi. Nghe vậy, Cố Vũ Manh vẫn chưa hiểu, nhưng mẹ kế thì đã hoảng loạn. Hét lên, không thể nào. Đến rồi quay sang hỏi bố tôi. Dù ông không nói gì, nhưng ánh mắt của ông đã nói lên tất cả. Tập đoàn Cố Thị vốn là một công ty nhỏ, đang trên bờ vực suy sụp. Nếu không có mẹ tôi mang theo hồi môn và cổ phần đầu tư, thì làm gì có Cố Thị hôm nay? Cho tới giờ, người nắm nhiều cổ phần nhất vẫn là ông ngoại tôi, không phải bố. Ông ngoại đã sớm lập di chúc. Chỉ cần tôi đủ 18 tuổi, toàn bộ cổ phần sẽ thuộc về tôi. Tôi có toàn quyền phát ngôn tại tập đoàn Cố Thị. Chỉ là trước đây tôi sống khiêm tốn, không muốn quản lý công việc, nên mọi chuyện mới để bố tôi đảm nhận. Tôi vốn không muốn nhìn thấy hai mẹ. Còn kia nữa, nếu họ không làm quá đáng, tôi cũng chẳng ra tay dứt khoát đến vậy. Cố Vũ Manh quá ngu ngốc đến phòng nghỉ trong trường học nào có gắn camera. Chỉ cần cô ta tìm hiểu một chút, đã không đến nỗi lúng cuống như bây giờ. Sở dĩ tôi án binh bất động trước đó là để dẫn mẹ kế lộ mặt. Hiện tại, tôi đã có đủ bằng chứng trong tay, có thể tóm gọn cả hai trong một mẹ lưới. Chú Lục giúp tôi báo cảnh sát. Hai mẹ con Cố Vũ Manh bị công an áp giải đi. Bố tôi vì biết tôi đã nhìn thấu mọi chuyện nên không dám ngăn cản, sợ bị vạ lây. Chú Lục, cháu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Chú Lục không chỉ là trợ lý thân tín nhất của cậu tôi, mà còn là bạn cũ của mẹ, từ lâu đã luôn chăm sóc và quan tâm tôi hết mực. Tiểu thư, cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc cứ giao cho tôi. Đêm hôm đó, ông ngoại tôi đã biết hết mọi chuyện, ông lập tức cho người đón tôi về, còn lại giao hết cho các cậu tôi xử lý. Nhà ông ngoại có 3 người con trai, chỉ có mẹ tôi là con gái duy nhất. Mẹ mất sớm, ông ngoại luôn cưng chiều tôi vô cùng, 3 cậu thì coi tôi như con ruột. Nếu ngày xưa tôi không chọn ở lại với bố, giờ này có lẽ tôi đã lớn lên trong vòng tay ông ngoại rồi. Họ không thể chấp nhận việc bố tôi có ý hại tôi. Giờ thì căm ghét ông ấy đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sáng hôm sau, hội đồng quản trị của Cố Thị mở cuộc họp, bãi nhiệm hoàn toàn chức vụ của bố tôi, giao quyền điều hành cho cậu út của tôi. Đợi tôi tốt nghiệp đại học, công ty sẽ chính thức giao lại cho tôi tiếp quản. Bố tôi vội vàng đến nhà ông ngoại cầu xin, nhưng ngay cả cửa ông cũng không cho vào, còn ra lệnh cho tôi tuyệt đối không được xin tha cho ông. Xin tha? Hừ, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi không phải Bồ Tát, ông ấy vì chút cổ phần mà không cần mạng sống của tôi. Nếu không phải vì ông vẫn là bố ruột, tôi cũng sẽ không để ông bình an vô. Sự đứng đây, hiện tại chỉ là tước bỏ toàn bộ quyền lực trong công ty, để ông làm kẻ vô dụng ở nhà, thế đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Dạo này thời tiết ở Vân Thành xấu lạ, vừa tan học đã đổ mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa khiến người ta không nhìn rõ đường. Chú Lục đích thân lái xe đến đón tôi, mở cửa xe cho tôi, tiểu thư, mời lên xe. Tôi đang định cúi người bước vào thì một bóng dáng thê thảm bất ngờ lao đến, quỳ gối trước mặt tôi. Chú Lục lập tức chắn trước người tôi ngạc nhiên nhìn người đang quỳ dưới đất. Anh ta thấy tôi bối rối, chủ động giới thiệu, tiểu thư Tân Nhiên, là tôi là tài xế Lão Trương đây. Tôi không khỏi sững sờ, mới không gặp bao lâu, Lão Trương đến người từng trải tóc vuốt keo, mặc vesti đen và đeo kính râm, giờ đã biến thành ăn mày lang thang đầu đường. Không chỉ nhếch nhác, mặt còn hóp lại, xin nữa tôi không nhận ra. Ông có việc gì? Đến tôi hỏi, ông ta van xin tôi, Tiểu thư Tân Nhiên, trước kia là tôi sai, xin cô cho tôi một cơ hội, làm ơn cho tôi một công việc, tôi không có việc, không có thu nhập, sắp chết đói rồi. Chú Lục đứng bên cạnh khẽ nói nhỏ với tôi, thì ra trong quá trình điều tra, họ phát hiện lão Trương từng nhiều lần vô lễ với tôi, nên đã đuổi thẳng ông ta, còn ra lệnh cho toàn thành phố. Không ai được thuê ông ấy, gia đình ông ngoại vốn đã là đại gia tộc tại thành phố này, ba cậu tôi hiện nay cũng đều có quyền có thế. Một khi họ đã ra mặt lên tiếng, không ai dám thuê lại. Lão Trương, mất việc, ông ta biến thành kẻ ăn xin lang thang đầu đường. Tôi chưa từng khắt khe với người làm xung quanh, vậy mà ông ta dám dựa hơi cổ vũ manh, nhiều lần tự ý bỏ việc, làm việc lười nhác, vô lễ. Với tôi, kết cục hôm nay là tự ông ta chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tôi. Muốn có việc thì tìm trung tâm tuyển dụng. Nói xong, tôi lên xe, không để lại cho lão Trương chút cơ hội nào. Với loại người như thế, không đáng để thương hại. Xe vừa dừng trước cổng nhà ông ngoại, chú Lục liền nhắc tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cổ vũ manh đang quỳ dưới mưa ngay trước cổng. Tôi bảo dừng xe, từ từ mở cửa bước xuống. Thấy tôi, cổ vũ manh quỳ gối bỏ đến, nước mắt chan hòa, van xin tôi, cố Tân Nhiên. Tôi sai rồi, tôi lạy cô, xin cô tha cho mẹ tôi, được không? Cầu xin cô đấy, tôi thoáng có chút ghen tị với cô ta đến ít ra, cô ta có một người mẹ tốt. Nghe nói mẹ kế vì muốn bảo vệ cô ta, ôm hết mọi tội lỗi về mình, giúp cổ vũ manh thoát tội. Còn bản thân bà ta vì nhiều tội danh chồng chất, có lẽ cả đời này cũng không thể ra khỏi tù. Tôi cúi đầu nhìn dáng vẻ thảm hại của cố vũ manh, lòng không chút dao động. Giờ mới nghĩ tới cầu xin tôi, quá muộn rồi. Chú Lục cầm ông đứng bên cạnh, dịu dàng nói, tiểu thư, mưa to lắm, đừng để bị cảm. Tôi gật đầu, theo chú bước vào trong sân. Cố vũ manh còn định vùng lên, nhưng bị hai vệ sĩ giữ chặt lại. Tôi quay sang chú Lục ra lệnh, từ nay, đừng để cô ta xuất hiện ở Vân Thành nữa. Chú gật đầu, tiểu thư yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Ngay, xét cho cùng, vì cô ta có một người mẹ tốt, nên tôi có thể không để cô ta vào tù. Nhưng tương lai đến tôi không muốn thấy cô ta thêm lần nào nữa. Hoan, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay và ủng hộ mình có thêm nhiều động lực hơn nữa nhé. Ia!